Ca đoạn số 6. Khi chúng ta nói Chúa yêu thương chúng ta và nói rằng con sẽ yêu thương Ngài suốt đời, chúng ta đáp ứng cũng như các môn đệ của Chúa là những người Chúa gọi để sống cho Chúa, thực hành công việc của Ngài, bày tỏ lòng thương đối với Chúa, lòng thương kính đối với Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang học phần mà Chúa đang kêu gọi những môn đồ của Chúa. Hôm nay tới sự kêu gọi của Andre. Chúng ta đọc trở lại câu số 12 trở đi, nói về sự kêu gọi của Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-lê-tha-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Thì chúng ta cũng dỡ ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta đang học về Andre, chúng ta sẽ học về Andre hôm nay. Đây là một phần giới thiệu Andre cho chúng ta. Câu số 35 cho tới câu 42, Giăng thứ nhất. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời." Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Thưa rằng: "Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Ngài lại phán rằng: "Hãy đến xem." Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc ấy độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: "Chúng ta đã gặp Đấng Mêsi," nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: "Ngươi là Simon con Giona, ngươi sẽ được gọi là Cepha," nghĩa là Phi-e-rơ. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con nghe hiểu lời Ngài, mở lòng của chúng con để thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Môn đồ Chúa gọi, tiếp tục trong phần học của chúng ta về các sứ đồ mà Chúa đang kêu gọi. Hôm nay tới phần Andre. Ở dưới thì tôi có ghi xuống đó là người lãnh đạo âm thầm. Chúng ta đang học về các sứ đồ 12 người mà Chúa gọi với những tâm tính khác nhau, sự kêu gọi khác nhau, sự sử dụng Chúa và sự huấn luyện của Chúa cũng khác nhau. Và hôm nay chúng ta tới với một người hết sức là tạm gọi là dễ thương, rất là dễ để mà chúng ta nối kết liên lạc với, liên hệ với người này, đó là sứ đồ Andre. Tôi gọi ông là người lãnh đạo âm thầm mà chúng ta sẽ học biết tại sao. Và chúng ta, tôi tin chắc rằng mình rất là vui mừng để biết thêm về sứ đồ Andre. Sở dĩ chúng ta học về Andre đó là vì ông tiếp tục ở trong cái danh sách mà Luca đã ghi lại. Thường thì chúng ta không có tiếp tục sau Phi-e-rơ thì tới Andre. Chúng ta sau Phi-e-rơ thì chúng ta thường nói về Gia-cơ và Giăng và những người khác. Andre chúng ta ít nói tới. Và đó là một cái đặc điểm về Andre nữa mà chúng ta sẽ thấy. Hôm nay chúng ta tới bởi vì Luca sau khi chép về Phi-e-rơ thì nói về Andre. Mà trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết này thì tôi muốn trở lại cái điểm mà chúng ta đã học kỳ trước và thiết lập lại cái lý do tại sao Chúa gọi, hay là cái mục đích mà Chúa gọi các môn đồ. Ở trong Mác đoạn 3 câu 13 tới câu 15 mà chúng ta đọc kỳ trước đó thì nhắc lại cho chúng ta điều này. Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 sứ đồ, 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Nhắc lại hai điều và cái thứ tự ưu tiên của sự theo Chúa, đó là Chúa gọi 12 sứ đồ này, thứ nhất là để được ở cùng Ngài. Đó là điểm đầu tiên và điểm quan trọng và là chỗ bắt đầu. Chúa gọi họ để được ở với Chúa. Rồi sau đó Chúa sai phái họ để giảng tin lành hay là để phục vụ Chúa. Và cái tiến trình này là cái tiến trình của một cái sự huấn luyện và chuẩn bị. 12 người này phải được ở với Chúa trước khi họ được cái cơ hội sai phái để làm công việc. Họ phải tới gần Chúa, họ phải hiểu Chúa, học hỏi với Chúa, được thay đổi ở trong sự hiện diện của Chúa. Rồi sau đó sẽ phục vụ Ngài. Và nhắc nhở cho chúng ta và đặt cho cuộc đời của chúng ta cái phần đó, để chúng ta có thể hữu dụng cho Chúa, để chúng ta có thể được Chúa sử dụng, thì trước hết chúng ta phải có thời gian ở với Chúa, nghĩa là có một cái thời gian học tập với Chúa. Học tập để biết Chúa, học tập để hiểu lời Chúa, học tập để nghe tiếng Chúa và đáp ứng với Ngài. Có một cái sự huấn luyện ở đây mà cần thiết, đồng thời có một cái sự thiết lập của ưu tiên trong đời sống. Biết Chúa trước khi làm công việc Chúa. Dĩ nhiên mình không có bỏ hai cái đó rời nhau được, bởi vì cái người biết Chúa thì chắc chắn sẽ hầu việc Chúa. Không có ai biết Chúa, yêu Chúa, theo Chúa mà ngồi yên không hầu việc Chúa. Luôn luôn có cái vấn đề là hễ người yêu Chúa thì sẽ hầu việc Chúa. Nhưng mà có những người hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà chẳng biết Chúa. Thành thử đi cái chiều biết Chúa sẽ hầu việc Chúa thì đúng, nhưng mà hầu việc Chúa chưa chắc là biết Chúa. Cho nên phải đặt lại cái thứ tự ở đây. Mà như lúc nãy chúng ta nói là sự biết Chúa đến trong sự thờ phượng, đến trong sự học lời của Chúa, đến trong sự cầu nguyện, đến trong sự phục vụ mà chúng ta thấy tiếp nối tất cả những điều này. Chúa gọi những người Chúa muốn, những người Chúa đặt để trong đời sống của họ thì họ đến với Chúa. Nhắc lại cho chúng ta đó là chúng ta cứ yên ổn theo Chúa đi, chúng ta cứ học tập theo Chúa ở trong cái thời điểm của mình, tới chỗ, tới lúc Chúa sẽ gọi. Chúa đang huấn luyện và Chúa đang dẫn đi. Mà nếu chúng ta tiếp tục đi với Chúa cách thành tâm thì tới thời điểm Chúa sẽ gọi mình. Bởi vì cái công việc kêu gọi đó là của Chúa, và thời điểm là Chúa thẩm định chứ không phải do mình. Cho nên để yên trong sự bình an với Chúa. Còn mình thì sống gần gũi với Chúa để khi Chúa gọi thì những người Chúa gọi nghe và đến cùng Ngài. Nhiều khi mình bận rộn mình không nghe, nhiều khi mình chạy tứ tung mình không hiểu. Mà những tiếng gọi này đến Chúa nói thầm không nghe, Chúa la lớn cũng không nghe. Thành ra đứng lại ở một chỗ là những người Chúa gọi thì đến cùng Chúa. Và đời sống của chúng ta, như chúng ta nhắc là khi Phi-e-rơ và Gia-cơ đi cái con đường này và bày tỏ ra cái bông trái của cái đời sống đã ở theo Chúa, thì khi đối diện với lại tòa công luận đó, thì người ta biết rằng đây là những người không học, là những người ngu dốt, những người đánh cá mà thôi. Nhưng có một cái điểm rõ ràng quan trọng trong đời sống của họ là họ đã ở với Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn nối kết với điều đó để chúng ta thấy rằng cái sự phân biệt của đời sống chúng ta là cái kinh nghiệm ở với Chúa Giê-xu. Có ở với Chúa Giê-xu, có đi học theo Ngài, thì những công việc Chúa giao phó sẽ tới. Và đồng thời khi nó tới và mình làm công việc thì mọi người nhận biết rằng những người này đã ở với Chúa Giê-xu. Và những điều đó phải đúng với mình. Hôm nay chúng ta thấy có một người ở đây là Andre, và ông đã học tập để ở với Chúa Giê-xu, và ông đi cái con đường với Chúa ở đây. Cho nên bốn phần mà tôi ghi xuống để chúng ta có thể hiểu về ông Gia-cơ, ông Andre rõ ràng hơn, đó là về cái cá tính của ông, ơn tứ của ông, công việc của ông và phương cách ông hầu việc Chúa. Thứ nhất, ông là người lãnh đạo âm thầm, và cái cá tính của ông là ông mạnh mẽ trong yên lặng. Mạnh mẽ trong yên lặng. Ân tứ là đem người đến với Chúa. Ông có ân tứ đem người đến với Chúa. Và cái công việc ông làm là sắp xếp đức tin. Tôi dùng cái chữ hơi lạ, chút xíu nữa tôi sẽ giải thích. Công việc là sắp xếp đức tin. Và phương cách là phục vụ âm thầm. Mạnh mẽ yên lặng, đem người đến với Chúa, sắp xếp đức tin, phục vụ âm thầm. Quiet leader, bringing people to Christ, facilitating faith, serving in the shadows. Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc ở trong sách Luca đó, khi chúng ta nhìn lại thì có lẽ giúp cho chúng ta một phần nữa hiểu hơn về cái chỗ đứng của Andre. Như tôi nhắc và đưa ra kỳ vừa rồi đó, thì chúng ta có bốn cái phân đoạn Kinh Thánh nói về cái bảng liệt kê của 12 sứ đồ. Ở trong Matthew đoạn số 10, trong Mark đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc, trong Luca đoạn 6 mà chúng ta vừa đọc, và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 13. Ở nơi đó liệt kê ra cái 12 tên này, 12 danh sách của 12 sứ đồ, thì đặt ra có ba cái nhóm ở trong đó, và mỗi nhóm là 4 người. Thì khi chúng ta đọc ở đây đó, Ngài Đòi Các Môn đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, tức là Phi-e-rơ, là người luôn luôn đứng đầu trong cái danh sách của 12 người, đồng thời đứng đầu ở trong cái danh sách của cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm đầu tiên có 4 người, là Simon, rồi Andre và Gia-cơ và Giăng. Simon, Andre, Gia-cơ và Giăng. Sau đó đó thì cái nhóm thứ hai đó thì là trưởng nhóm là ông Philip, và ba người trong nhóm là Barthélemy, Matthew và Thomas. Nhóm thứ ba, trưởng nhóm là Gia-cơ con của A-phê, và những người trong nhóm là Simon gọi là Zelot, Judas con của Gia-cơ và Judas Iscariot. Cái thứ tự của nhóm này thì như chúng ta nói đó, thì là những nhóm đầu tiên thì gần gũi Chúa hơn. Chúa cho họ cái cơ hội để được huấn luyện trong cái cách gần gũi Chúa hơn. Andre thuộc về cái nhóm đầu tiên, ông là một trong bốn người ở trong đó. Hai nhóm kia thì ít thì giờ với Chúa hơn, và ít có cái chỗ đứng mà chúng ta đã học được nhiều ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà với Andre đó, thì là trong cái chỗ đứng với cái nhóm đầu tiên đó, cái chỗ của đứng của ông cũng là rất là đặc thù và nhiều khi cũng rất là khó hiểu. Tại vì ở trong cái nhóm đầu tiên này đó, thì khi Chúa làm việc với cái nhóm đầu tiên này đó, thì Chúa lại chọn ra ba người ở trong nhóm đó để mà đi những cái bước gần gũi với Chúa hơn. Và lâu lâu để Andre riêng mình tưởng tượng thôi, mình hiểu cái hệ thống cái này đó, mình bắt đầu không biết là Chúa huấn luyện như thế nào, nhưng mà Chúa có cái mục đích của Chúa và Chúa làm cái công việc rất là rõ ràng. Chẳng hạn như khi Chúa hóa hình thì Chúa chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Mặc dầu Andre là thuộc về cái nhóm này, Chúa chỉ đem ba người kia lên. Lúc mà Chúa kêu con gái của Jairus Giê-ru sống lại đó, thì tới nhà rồi thì Chúa kêu Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi vào, còn mấy người kia để ngoài, Andre cũng ở ngoài luôn. Lúc mà Chúa đi cầu nguyện ở vườn Gethsemane thì 12 người tới, thì thay vì gọi cái nhóm đầu tiên đi thì Chúa gọi ba người. Anh em cứ tưởng tượng là nếu mình thuộc về cái nhóm đầu tiên, mỗi lần Chúa đi đâu, có lúc Chúa kêu mình, có lúc Chúa bỏ ra ngoài, mình đứng lỏng trọng biết là what's going on, là chuyện gì. Nhưng mà Andre hay lắm, ông không có vấn đề gì chuyện đó. Và khi mình học về ông á, ông sống ở trong một cái chỗ mà nó nửa chừng chừng như vậy, nó âm thầm như vậy, nó không rõ ràng như vậy, và ông sống rất là hiệu quả cho Chúa. Có những chỗ thì Chúa gọi cả ông đi, chẳng hạn như lúc Chúa chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ thì có Andre ở đó, hay là lúc mà Chúa giảng cái bài gọi là trên núi Olive đó, giải thích núi Olive, thì Chúa gọi bốn người này ra để nói chuyện riêng với họ về những chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thành ra khi mình nhìn vào đó thì mình hiểu rằng Chúa đang huấn luyện Andre một cách đặc biệt hơn những người khác. Cũng có cái chỗ mà cái công việc của ông, Chúa đặt để ông cái chỗ đó, mà nếu mà không học được cái bài này thì sẽ không có thực hiện được cái công việc Chúa giao phó đâu. Thành thử chỉ nhìn vào trong cái cách và cái phương hướng và cái guồng máy mà Chúa đang huấn luyện đó. Giả sử mình là Andre thì là mình phải hiểu rằng Chúa đặt mình cái chỗ mà nó kỳ kỳ, nó lạ lạ. Gần thì cũng gần mà xa thì cũng xa, có lúc thì gọi có lúc thì không, mà học cái điều đó rồi đó mới có thể sống thực hành rõ ràng cho Chúa. tên của Andre có nghĩa là manly, có nghĩa là kêu cái gì manly nam tính thì cũng là lạ, nghĩa là ông có cái phong thái của người nam mạnh mẽ đó. Thì rõ ràng chắc là người chài lưới thì dĩ nhiên mạnh mẽ trong phần thể xác này kia, có lẽ đẹp trai, râu dài hay là râu không dài cũng được, nhưng mà at least có râu mạnh mẽ ha. Và ông nhưng mà khi đọc về Andre đó thì không phải chỉ là vấn đề trong thể xác mà thôi. Ông rất là xác quyết, decisive. Ông quyết định tới đâu ông làm nhanh tới đó. Ông hay lắm, nhạy lắm, nhanh chóng lắm, quyết định rấp rấp như vậy, nghĩa là không có ngồi đó nghi ngờ lên nghi ngờ xuống. Đồng thời ông rất là mạnh mẽ để đứng cái chỗ mà những người khác đứng không được, đứng ở đằng sau, làm công việc ở đằng sau, không cần đứng ở dưới ánh đèn, không cần ai biết tới, nhưng mà lãnh đạo một cách hết sức là hiệu quả cho Chúa. Rồi đấy là một người hết sức là đặc biệt. Khi chúng ta lúc nãy đọc ở trong sách Giăng đó, thì chúng ta biết là Andre là người môn đệ đầu tiên của Chúa. Khi đứng đó với lại Giăng Baptist đó, thì có hai người môn đệ đi với Chúa, cái người kia là sứ đồ Giăng đó. Nhưng mà khi đọc cái phần Kinh Thánh đó thì Andre là cái người đứng đầu, cái người gọi là nổi bật ra ở trong cái phần đó, cho nên chúng ta gọi rằng Andre là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Và ông là cũng là khi mà ông gặp Chúa Giêsu thì ông là môn đệ của Giăng Báp-tít, ông đang theo Giăng Báp-tít. Trong đoạn 1 sách Giăng đó thì ngày mai Giăng tức là Giăng Báp-tít ở lại đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi qua bèn nói rằng: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời." Ông ngừng lại và suy nghĩ về Andre. Giăng Báp-tít đang giảng đạo ở đâu? Giăng Báp-tít đang giảng đạo ở trong đồng vắng của Jordan, đồng vắng ở Jordan. Đây là người đánh cá ở Galilee. Tức là ông phải bỏ chài, bỏ lưới một thời gian, ông phải đi xuống vào trong đồng vắng của Jordan, Jordan đó, để mà nghe Giăng Báp-tít giảng. Giăng Báp-tít giảng về đấng Messi sắp tới, giảng về nước Đức Chúa Trời đến gần. Cho nên nói về với Gia-cơ, nói về Andre là cái người ao ước Chúa, người tìm kiếm Chúa, người đói khát phần thuộc linh. Và đây là cái chỗ bắt đầu mà chúng ta thấy là trước khi mà ông gặp Chúa đó là ông đã là người tìm kiếm rồi. Ông trả cái giá để tìm kiếm, ông bỏ chài bỏ lưới một thời gian để đi xuống đây, đi vào trong sa mạc. Mà chúng ta nhớ đi theo Giăng Báp-tít cũng không phải là dễ, vì ông Giăng Báp-tít thì ông là người cũng hơi lạ, mặc áo của lạc đà, ăn thì ăn châu chấu với mật ong. Đi theo ông thì mình ăn gì? Đâu có Big Mac, đâu có phở gì đâu nữa đâu. Nghĩa là thầy ăn gì mình ăn cái đó. Ông sống lập dị như vậy thì mình cũng đâu có là mà có ngủ hotel gì được. Thành thứ đi theo ông thầy như là Giăng Báp-tít thì cũng cực lắm. Mà ở đây hai người này trở thành thân cận với lại Giăng Báp-tít. Tại vì ở đây khi Giăng Báp-tít đứng nói chuyện thì hai người này đứng gần và biết bao nhiêu người theo Giăng Báp-tít. Andre và Giăng trở thành hai người thân cận với lại Giăng Báp-tít. Nghĩa là họ có lòng với tìm kiếm chuyện thiêng liêng, họ có lòng ao ước nước Đức Chúa Trời và họ dấn thân trong cái cơ hội mà mình có. Họ là người chài lưới ở Galilee, nhưng bởi vì nghe tin giảng về đấng Messi cho nên để công việc của mình qua một bên và đi theo, học tới đâu học tới đó. Đây là điểm quan trọng tôi muốn bắt đầu ở đây, là vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khi Chúa kêu gọi mình, nó giống như mình đang làm cái chuyện gì riêng của mình. Chúa tới và sáng cho mình tỉnh dậy rồi chiếu đèn vào đó, rồi thiên sứ nhảy lên nhảy xuống để cho mình hiểu cái sự kêu gọi. No. Chúa mở bằng một cái cửa nhỏ, mình đi cái cửa đó, Chúa mở thêm cái cửa khác, đeo đuổi Chúa, ao ước Chúa. Và ở trên Galilee nghe có tiên tri giảng về đấng Messi, mình đang chờ đợi để thì giờ ra xuống học, đi vào trong đồng vắng, không phải chỉ theo xa xa, theo lại gần, trở thành cái người phục vụ cho Giăng Báp-tít, đứng thẳng cận kề. Đó là một cái tiến trình đó, thì lúc đó Chúa mới mở cửa nữa, lúc đó Chúa mới chỉ ra là kìa chiên con của Đức Chúa Trời, rồi lúc đó Giăng mới nói thì bây giờ hai con đi theo đấng Messi, vì tất cả chúng ta đều phải đấng Messi. Cho nên khi mà Giăng Báp-tít nói điều đó thì hai người liền đi theo Chúa Giêsu là được sai phái. Cho nên tới lúc đó Andre mới gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà ông đã tìm kiếm lâu rồi, ông đã đi cái tiến trình của đức tin lâu rồi. Như chúng ta nói, ông đã tập tành cái sự tin kính trước đó rồi. Cho nên vì thế mới có thể gặp Chúa trong con đường mà ông đi. Và nếu chúng ta không có trong cái tiến trình đó, rất khó để nghe tiếng Chúa, rất khó để gặp Chúa, rất khó để bước cái bước tới trong con đường theo Ngài. Cho nên vấn đề theo Chúa nó là một tiến trình, cái sự huấn luyện, nó đi từng bước. Anh chị em còn trẻ đó, lợi dụng cơ hội bây giờ để lúc mình 40, 50 không có ngồi đó hối tiếc cái những cái cơ hội đó để nó qua đi, để huấn luyện mình làm những cái chuyện đáng lẽ bây giờ làm được mà không làm được, bởi vì hồi đó mình lo làm những công việc khác. Anh chị em đã trong cái tuổi mình gọi, thiệt ra cũng ít người nhưng mà gần đất xa trời. Cơ hội mình còn ít lắm, những cái chỗ nào mở ra thì chụp lấy để mà biết rằng những ngày còn lại đó còn có giá trị cho Chúa. Vì sao? Vì sự kêu gọi của Chúa nó luôn luôn nằm ở trong tiến trình như vậy. Không có ai đi con đường theo thế gian tự nhiên mà Chúa ban phước lành để hầu việc Chúa đâu. Ngay cả Phaolô giàu đi con đường sai trật đó, nhưng mà ông đã rất là hăng say để mà sống cho đức tin mà ông đã có. Andre cũng vậy. Bây giờ Andre gặp Chúa thì chúng ta thấy như thế này. Khi mà ông đứng với lại Giăng Báp-tít đó, thì Giăng Báp-tít nói kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Thì hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là quyết định nhanh chóng lắm, dứt khoát lắm. cái gì thấy đúng là làm, đó là cái tính của Andre. Chút nữa chúng ta sẽ cộng thêm những cái tính khác, nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy là rất là dứt khoát trong vấn đề quyết định của mình. Decisive, thấy đúng là làm, là theo. Ở đây sau khi Giăng Báp-tít chỉ như vậy, rồi khi đi theo thì Chúa Giê-xu xoay lại, thấy hai người đi theo mình. Có lẽ là hai người cũng đang chạy theo rồi, Chúa mới nghe tiếng động mới xoay lại mà thấy chạy theo. Chúa hỏi là các ngươi tìm chi? Hỏi là các ngươi tìm chi? Thì họ nói làm sao? Thầy ở đâu? Tức là thầy tới thăm thầy được không? Thầy ở đâu tôi, chiều tối con ghé lại ăn cơm với thầy được không? Nghĩa là ông tự mời mình vô, ông xin để gặp chứ. Hỏi thầy tìm chi, nó con cũng biết thầy muốn con làm gì không. Ông xin liền, xin là thầy ở đâu, rồi bởi vậy chú nói rồi hãy đến xem. Thì tới thăm, lúc đó là nhiêu, lúc đó là 4 giờ chiều, tức là nói thầy có gì ăn không. Sẵn giờ tối này con mời, tự mời tới ăn cơm với thầy luôn. Nghĩa là rất là hăng hái, rất là dứt khoát, rất là đeo đuổi, không có mập mờ cái chuyện gì hết trơn á. Tôi thích cái ông cái chuyện đó. Mấy người mà giống như là mình mời ăn cứ nói thôi, bụng muốn đói mà cứ muốn ăn, cứ thôi miết, mình không biết là thiệt hay giả đó. Ông này không có vậy đâu, muốn là làm, xin là có, chứ không có nói chuyện này chuyện nọ. Thành ra ở đây đó, 4 giờ chiều. Nhưng mà một điểm nữa đó là khi mà ông ngồi với đó chút xíu nữa chúng ta nói thêm đó, nhưng mà câu 41 á là sau khi gặp Chúa thì ông nói sao? Trước hết người gặp anh mình là Simon, nghĩa là trong cái giờ gặp Chúa đó, ông không để ngày sau, vì qua ngày sau thì Chúa đi qua xứ Galilee tìm Philip rồi. Thì trong khi gặp Chúa đó, có lẽ 4 giờ chiều tới vô nhà nói chuyện 6 giờ gì đó, ông nói là thưa thầy, thầy chờ một tí được không? Con có ông anh, con muốn đi tìm ông, chạy qua tại vì ông phải gặp thầy. Tức là ông tới gặp đó, cái lòng ông hăng hái, ông có một cái chuyện ông làm liền, có một cái sứ điệp, cái sứ mệnh ông làm liền, ông không có ngồi đó để mà enjoy. Ông là cái người tìm kiếm, lát nữa chúng ta sẽ thấy, nhưng mà tôi muốn chỉ cái đó ra là anh Rê đó, cái người hăng hái, cái người sâu nhiệm về đức tin, cái người đã tìm kiếm chuẩn bị, có một cái đức tính rõ ràng, cương quyết. Nhưng mà lạ lắm, Chúa huấn luyện ổng để làm việc ở đằng sau. Chúa huấn luyện ổng, và trong cái tâm tính, cái chỗ đứng của ổng là làm việc trong âm thầm, làm việc ở dưới cái bóng của người khác, chứ không có ở trên sân khấu, không dưới ánh đèn, không có đứng cái chỗ quyết định. Cho nên nói về Andre, ông là một người mạnh mẽ, nhưng là một người mạnh mẽ trong cái yên lặng mà Chúa ban cho. Ở đây lúc nãy chúng ta đọc có lẽ một vài chi tiết nữa nó cũng giúp cho chúng ta. Đó là 4 người trong cái nhóm đầu tiên đó, thì có Phi-e-rơ và em của mình là Andre, rồi có ông Giăng và anh em của Giăng và Gia-cơ. Và 4 người này họ biết nhau lâu lắm rồi, họ cũng ở Bethsaida, sau đó họ xuống Capernaum để cùng làm cá với nhau. Họ sinh hoạt và làm quen bạn bè lâu năm và làm việc chung với nhau. Thì ở trong cái nhóm này đó thì Chúa lập họ ra để làm những người lãnh đạo, và những người lãnh đạo đó có ảnh hưởng trên cả 12 người. Và cái tính của họ là cái tính lãnh đạo, mà chúng ta học sẽ thấy Andre cũng là người lãnh đạo, và Chúa đặt để ở trong cái chỗ đó, cho nên họ cãi nhau hoài là vậy đó, họ đụng nhau hoài là vậy. Nhớ Giăng với lại Gia-cơ không? Tới xin Chúa dẫn theo bà mẹ, tới xin Chúa điều gì? Muốn lãnh đạo, xin Chúa cho con ngồi bên hữu, cho con ngồi bên tả để cùng cai trị nước Chúa với Chúa. Tức là họ hoài bão trong cái sự sai lầm của họ, nhưng mà hoài bão đứng vào cái chỗ lãnh đạo đó. Và những người này có cái bản chất của người lãnh đạo, có cái khuynh hướng lãnh đạo, và Chúa huấn luyện họ để trở thành người lãnh đạo. Và khi trong hội thánh đầu tiên, khi mà tan rã ra, thì cái bản chất đó, cái sự huấn luyện đó giúp đỡ rất nhiều. Nhưng có mấy điều quan sát mà tôi muốn học ở đây trước khi đi vào thêm chi tiết nữa đó. Đó là Chúa dùng những cái sự liên hệ đang có. Chúa dùng những cái sự liên hệ tự nhiên. Anh em với nhau, Chúa dùng. Bạn bè với nhau, Chúa dùng. Lâu ngày làm việc chung với nhau, hợp tính, hợp gu, Chúa dùng đó và lập cái đó thành một cái ban để cùng huấn luyện trở thành người lãnh đạo. Ở trong sự hầu việc Chúa, nhiều khi chúng ta rất là sợ cái chuyện liên hệ tự nhiên đó. Ở trong gia đình thì ra thôi, một người hầu của Chúa còn người kia không. Có cái gì liên hệ bạn bè cái thì mình vào trong ministry, vào trong sự hầu của Chúa mình sợ mấy cái đó. Chúa thấy rõ ràng là Chúa dùng cái đó để sử dụng cho cái công việc huấn luyện của Chúa. Nó giúp cho chúng ta hiểu như thế này đó, là khi những người mà đã quen nhau, có sự liên hệ và làm việc chung với nhau, họ đã quen tính, nghĩa là gọi là cái chemistry, cái sự liên hệ nó bình thường, nó lâu dài, nó không có bấp bênh nữa, và Chúa sử dụng cái đó để không có phải đụng chạm hoài, không có biết tính nhau rồi, nói chuyện với nhau được rồi, chia sẻ với nhau được rồi, thì nó Chúa dùng những cái gì mà nó đang thực hiện đó, nó đang có đó, và Chúa dùng điều đó. Nhưng mà phía bên kia nó lạ lắm, là Chúa dùng ở đó nhưng mà Chúa thiết lập cái nguyên tắc của Chúa. Cái nguyên tắc đó, như tôi nói, là Chúa thiết lập cái hệ thống của 12 người này. Chúa để ba group, một group gần với Chúa, group kia xa hơn, group kia xa hơn nữa, cái group có thì giờ gần với Chúa, rồi trong cái group 4 người đó, ba người gần với Chúa hơn là anh Andre. Và khi họ đụng nhau đó, và họ đụng nhau thường xuyên lắm, Chúa không sửa đổi cái cách Chúa huấn luyện họ. Chúa không có sửa đổi cái group, Chúa cũng không có sửa đổi cái cách, mà Chúa bắt họ mỗi lần đụng với nhau thì học cái bài rằng phải phục vụ. Cái người lãnh đạo là người phục vụ. Chúa đặt để ở trong một cái chỗ mà khi họ đụng nhau là Chúa đem ra để mà dạy cái bài, là cái người lãnh đạo là cái người phải biết phục vụ. Có lẽ họ cũng nói chuyện với nhau, thầy không công bằng, tại sao đi đâu cứ dẫn ba ông kia theo. Anh Rê lâu lâu chắc cũng buồn, không biết là sao bữa nay mình làm gì mà bị bỏ, không được dẫn theo nữa. Nhưng mà trong mỗi chỗ đó Chúa dạy làm sao, là cái người lãnh đạo là cái người phục vụ, và cái người đó phải đứng cái chỗ mà Chúa đặt để. Nó có một cái điều mình phải học như thế này. Cái người lãnh đạo đó là cái người phải biết cách giải quyết cái sự xung khắc trong liên hệ. Cái người phải biết cách giải quyết cái sự xung khắc trong liên hệ, bởi vì sao? Vì khi làm việc mà hơn một người á, là sẽ có sự xung khắc. Mà cái người lãnh đạo mà sợ xung khắc, mà không giải quyết được sự xung khắc thì sẽ không lãnh đạo được. Cho nên cái người mà lãnh đạo là phải biết cách để giải quyết những sự xung khắc đó. Chúa đặt mấy ông này ngay trong một cái hệ thống mà có cái sự xung khắc. Mỗi lần có sự xung khắc thì Chúa đòi hỏi họ là phải giải quyết theo cái nguyên tắc của Chúa, đó là trở thành những người phục vụ. Nhưng mà không phải là biết cách để giải quyết cái sự xung khắc thôi, họ phải phục vụ trong cái sự xung khắc. Nghĩa là đang có sự xung khắc đó vẫn phải tiếp tục phục vụ, vẫn phải học cái cách để mà phục vụ và đi qua cái sự xung khắc đó để có thể học theo Chúa. Điều tôi muốn nói là như thế này, trong hội thánh đó, nhiều khi mình rất sợ những sự xung khắc. Dĩ nhiên mình phải tránh xung khắc càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình không thể tránh xung khắc bằng mọi giá được. Vì sao? Vì cái nguyên tắc Chúa, nguyên tắc Thánh Kinh nó phải ở trên mọi cái sự liên hệ của cá nhân. Ở đây đó là học tập qua những điều đó để trở thành người giống Chúa. Thành thử khi chúng ta gặp xung khắc, gặp chuyện này chuyện kia đó, cái cách là sao? Học lại cái bài Kinh Thánh, trở nên người yêu thương, trở nên người phục vụ, trở nên cái người chu toàn hơn trong cái cá tính để mà theo Chúa. Chứ không phải là tránh cái sự xung khắc chạy chỗ khác. Trong cái group mình đang làm việc với nhau mà có xung khắc á, thì cái khuynh hướng của mình là sao? Cho tôi ra chỗ khác, tôi đi kiếm chỗ nào nó im hơn. Thì cái tính mình đổi sao được? Là làm sao để mình học thêm cái bài học mà như anh Andre này phải học. Cái chỗ mà Chúa dẫn ba người kia đi, Chúa để mình đó mà mình không chịu học cái bài bị để mình đó, thì làm sao làm cái công việc mà mai mốt mà Chúa giao chỉ có một mình có thể làm ở trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra cái vấn đề bài học của chúng ta ở chỗ này đó, là Chúa có cái nguyên tắc huấn luyện và Chúa đòi hỏi mình phải học cái huấn luyện đó trong cái kinh nghiệm của mình. Nhiều khi chúng ta đang đi qua cái kinh nghiệm đó, quên học cái bài đó, chúng ta cứ bị ở lại hớp, cứ ở trong xung khắc miết mà không hiểu tại sao. Là phải giải quyết xung khắc, phải biết cách hầu việc qua cái sự xung khắc đó thì mới trở thành leader của Chúa được. Nhưng mà đã nói những điều đó rồi đó, thì chúng ta cần, rất cần những người như Andre. Tại vì ai mà cũng như Phi-rơ đó, mà ai cũng như là con, hai đứa con của Sấm Sét, tức là Gia-cơ và Giăng á, thì đụng bể chuyện rất nhiều. Phải có nhiều người như Andre, tức là cái người có thể đi một cách âm thầm, có người lãnh đạo ở đằng sau, có người làm xong chuyện mà không cần đứng ra trước mặt, không cần phải ai biết mình, cũng không cần ai nói tới mình, làm xong chuyện, đó là Andre. Cho nên Andre lạ lắm là ở chỗ này. Khi chúng ta đọc về Andre đó, thì trong Kinh Thánh chỉ nêu tên Andre 9 lần, đặc biệt một mình ông thôi. Và mỗi lần mà nói tới ông á, mà tên của ông đứng ra đó, thì đều là nói tốt cả. Những người Phi-rơ có lúc tốt, có lúc sập, có lúc lên có lúc xuống. Khi mà Andrea mà được nói một mình á, thì những lời nói về ông đều là những lời khen. Nghĩa là có những chỗ mà ông đi chung với một đám á, thì có lẽ ông cũng đi sai trật giống như mọi người khác. Nhưng mà bản chất riêng của ông, đứng cái chỗ riêng của ông, trong cái trách nhiệm của ông á, thì ông luôn luôn làm ở trong cái chỗ mà Chúa ban cho đúng. Ông suy nghĩ, ông làm công việc một cách yên lặng, mạnh mẽ, nhưng mà đầy đủ và đúng theo lời Chúa muốn. Cho nên nói về Andre đó, thì mình nói là ông là người đeo đuổi chuyện thiêng liêng, nắm lấy mọi cái cơ hội của chuyện thiêng liêng khi cửa mở ra. Thứ hai là không có tranh đấu so đo, nghĩa là mình không có lo ba cái chuyện đó, không có lo là tên tôi có không, Chúa có bỏ vô 4 group hay không. Ông nói chỗ nào cũng được, miễn là hầu về Chúa, không có so đo, không có phân bì, không có bàn tới bàn lui, rất là tốt. Thứ ba đó là ông làm việc ở đằng sau, ông làm việc trong bóng tối, ông làm việc với một cái tấm lòng của người phục vụ, nhưng mà biết cách giải quyết vấn đề, cut through the conflict, nghĩa là có cái chỗ mà khó khăn đó, Andrew không có bỏ chạy đâu, ông là người làm việc qua những cái điểm đó. Và chúng ta thấy trong một cái ân tứ Chúa ban cho đó, là ông có cái khả năng đem người đến với Chúa. Andre có cái khả năng hay là có cái ân tứ đem người đến với Chúa. Ở trong công việc của chúng ta, trong hội thánh, trong sự liên hệ công việc của nước Đức Chúa Trời, chúng ta làm việc theo ân tứ Chúa ban cho, theo cái sự thẩm định của Chúa dành cho mỗi người, trong cái sự sắp đặt của Chúa. Thì đó gọi là ân tứ thuộc linh, và điều đó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tôi không muốn dùng cái chữ ân tứ đem người đến với Chúa trong cái nghĩa đó, tại vì đem người tới với Chúa là trách nhiệm giao phó cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong hội thánh, những người biết Chúa đều có trách nhiệm để đem người khác đến với Chúa. Nhưng tôi dùng cái chữ ân tứ là ông Andre này ông hay lắm, ông làm cách tự nhiên lắm. Ông làm cái chỗ người khác khó khăn, ông làm rất là êm đẹp, mà ông làm dễ chịu một cách đúng mức và đúng lúc nữa. Chúng ta coi lại cái phần mà ông giới thiệu người anh của mình là Simon đến cùng với Chúa. Như lúc nãy tôi nói đó, là khoảng 4 giờ chiều sau khi nói chuyện với Chúa một lúc không biết là bao lâu, thì ông nói là tôi phải xin Chúa, xin cho con đi ra để kêu ông anh. Và cái chữ là ông đi tìm Phi-e-rơ, nghĩa là không phải là ông biết ở đâu mà biết là Phi-e-rơ chờ ông chạy ra ông tìm đó. Nghĩa là ông ngồi đó nhưng mà cái lòng ông nóng cháy lắm. Cái lòng ông nóng cháy là tôi tìm được Chúa rồi thì tôi không có ngồi đây một mình nghe được. Tôi phải kiếm người, tôi phải chia sẻ, tôi phải đem người khác tới liền. Vừa tìm được Chúa là ông gọi là right away, ông rất là sẵn sàng để đem cái tin mừng này tới với người khác. Ở đây cái người mà ông quan tâm hơn hết, gần gũi hơn hết là người anh Simon Phi-e-rơ. Khi ông tới với Simon Phi-e-rơ thì ông nói làm sao? Câu số 41. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp Đấng Mê-si. Rõ ràng, thẳng to the point, nghĩa là ông nói là anh em mình đó, để lưới để chài trên kia để đi theo nghe dân báp-tít giảng về Đấng Mê-si. Dân báp-tít đã chỉ ra đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Tôi với lại em với lại dân này chạy tới gặp nói chuyện thì đây rõ ràng là Đấng Mê-si. Thành ra tới nói thẳng với lại Phi-e-rơ, đây là Đấng Mê-si, nói thẳng, nói rõ, cái cách ông nói trình bày rất là chắc nịch ở đây. Đó là một điểm mà chúng ta học về Andre. He is sharp and he is clear. Đồng thời cái câu 42 nó cũng giúp cho chúng ta hiểu, nó là người bèn dẫn Simon đến cùng Chúa Giêsu. Có lẽ cái câu đó nó nói cho mới đầu là Simon nói tìm ra rồi đó, phải không? Nghĩa là chắc là ông cũng hơi nghi ngờ, hay là ông có bàn ra bàn vôi đó. Thì cái chữ dẫn đó là không phải là tới nói với Simon là tôi tìm được Đấng Mê-si rồi đó, giờ anh muốn tới lúc nào tới tìm. Ông tới giống như là ông thuyết phục, rồi ông dẫn lối, rồi ông make sure là ông kia tới gặp cho được. Nghĩa là nguyên một cái tiến trình dẫn người đó, bắt đầu bằng trong tấm lòng, bắt đầu bằng sự tìm kiếm, chạy ra, gặp gỡ, nắm lấy cái cơ hội liền, và work the process, làm cái tiến trình đó dẫn để khi nào Simon tới gặp Chúa. Và khi Chúa gặp rồi thì ở đây Chúa phán, ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy ông là người luôn luôn suy nghĩ tới chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác. Ông take cái action, ông lấy cái công việc đó ngay tức khắc, lúc cơ hội mở ra là làm liền và làm cho trọn dẫn người ta đến với Chúa. Có một cái phần Kinh Thánh nữa cũng nói về cái đức tính này của Andre là trong đoạn số 12. Xin chúng ta dở ra trong Giăng đoạn số 12 câu 20 tới câu 22. Ở đây trong thời kỳ mà Chúa gần thập tự giá hơn, thì câu 20 nói rằng: vả trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Chúng ta thấy một điều ở đây đó, nó lạ là như thế này: có một số người Grec, tức là người ngoại đó, tới thì trong ngày lễ đó có những người gọi là người ngoại, nhưng mà họ đi thờ phượng Chúa, họ đi thờ phượng ở tại Jerusalem, họ nghe về Chúa Giêsu, họ nghe về sự giảng dạy của Chúa, quyền năng của Chúa, cho nên họ tới gặp Philip và nói là chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Thì Philip làm gì? Philip dẫn tới gặp Andre. Không hiểu cái lý do là tại sao, Kinh Thánh không nói, không biết là ông ngại cái gì hay là ông không biết là Chúa có muốn gặp hay không. Nhưng mà tôi tưởng là có lẽ vấn đề là vì đây là người Grec, vì đây là người ngoại, cho nên ông không chắc là phải nói làm sao với Chúa, hay là không biết là cái cách làm sao với Chúa, cho nên ông dẫn cho tới Andre. Và Andre là cái người biết cách, Andre là cái người nhạy cảm. Andre ở đây khi mà dẫn tới rồi đó, thì Philip nói với Andre, rồi cái chữ như sao, rồi Andre với Philip, tức là cái leadership nó transfer ở đây. Philip bây giờ đó là Andre là cái người chủ động để đem những người này đến với Chúa, và Chúa nói đây là cái thời điểm của sự vinh hiển Chúa. Andre có một cái điều gì đó mà ngay cả Philip hiểu rằng anh rất khéo, anh rất giỏi, anh có cái ơn để mà giải quyết những vấn đề tế nhị. Người Grec tới gặp Chúa làm sao, trong khi đó Chúa nói là trước hết phải giảng đạo cho người Giu-đa. Ông Philip không biết chắc như thế nào, cho nên tới nói chuyện với Andre. Cho nên cái điểm mà chúng ta học ở đây là có những cái cá tính hay là có những cái ân tứ mà nó ảnh hưởng tới người khác và nó đang với công việc Chúa thiết lập. Như vậy mình có thể nói là Andre là cái người giáo sĩ đầu tiên cho dân ngoại, nếu có thể dùng chữ đó, vì ông là người giới thiệu người Grec, người dân ngoại đến với Chúa Giêsu. Cũng trong điểm này đó, có lẽ mình cũng nói thêm một chỗ đó là khi dẫn người tới với Chúa Giêsu để cho người ta tin Chúa đó, cái sự làm chứng nó luôn luôn tới cái mức độ hữu hiệu hơn hết, đó là mức độ cá nhân. It's always personal. Ở trong cái sự liên hệ, chúng ta có những lần mà dự phép thánh lễ báp têm ở trong hội thánh đó, thì có anh chị em chia sẻ về con đường hướng đức tin. Tôi để ý luôn luôn là nói là có người dẫn vào hội thánh, có người mời tới, có người giới thiệu Chúa, hay là vào hội thánh có người đón tiếp, nghĩa là luôn luôn có một cái người nào đó như Andre vậy tới gặp, hướng dẫn, dẫn cho trọn, đi cho tới nơi, thì người đó đi vào trong cái kinh nghiệm tin Chúa. Andre là người như vậy. Ai tới tìm kiếm Chúa qua Andre, ông dẫn tới Chúa. Khi có cái nhu cầu hay là có cái cơ hội thì ông đến để dẫn người đó với Chúa. One on one, từng người một, dẫn từng người một tới với Chúa. Nếu mà hội thánh nhiều Andre thì anh chị em nghĩ hội thánh mình sao? Hả? Andre tới buổi sáng ngồi nhìn xuống thấy trà ghế cũng còn trống nữa chứ, mà tôi còn mớ người quen nè. Và nhiều khi cái cơ hội nó tới cũng ngộ lắm. Chẳng như trong tuần rồi có người đưa cho tôi cái số điện thoại, ông đi ăn đâu đó, ông trong hotel đó ông gặp người Việt Nam surf, ông ghi số điện thoại xuống, ông về ông đưa, thì tôi để đó. Thế hai ngày sau tôi mới gọi, thì ra quên luôn thì cũng ai nói gì, cũng ai biết. Gọi thì anh này mới Việt Nam qua, mới gọi anh mừng húng à. Anh ơi, anh nói, rồi anh nói liên thuyên, rồi anh kể chuyện vợ, rồi kể chuyện con, nó mới có đứa con, nó hoang lắm. Nghĩa là mình mới nói hello, phải anh Hoàng đi không, là anh con mới Việt Nam qua, rồi tiếng Anh, tiếng U không ra gì, rồi ông nói tứ tung. Và tôi nghĩ là có nhiều cái cơ hội nó như vậy đó. Mình bỏ qua thì không ai biết, mình đi luôn cũng ai nói gì. Nhưng mà nếu mà một tí xíu của cái tính của Andre, một cái chỗ mà tìm, một cái chỗ gọi, một cái chỗ nói, thì mình là những cái người mà Chúa có thể đem những người này tới. Và tôi biết anh chị em chúng ta có những người có ân tứ đó, có những người đang làm cái công việc đó. More power to you. Cái bệnh đó xin hay lây ra để chúng ta càng thêm những người nhận biết cái nhu cầu, nhận biết cái chỗ và cái chỗ Chúa sử dụng. Không cần phải là người giảng dạy luôn luôn, không cần phải là người làm chuyện nổi luôn luôn, cái người làm công việc âm thầm để người khác đến với Chúa. Điểm thứ ba đó là ông, cái công việc của ông, tôi dùng cái chữ là sắp xếp đức tin. Nó hơi khó giải thích, có lẽ đọc cái câu chuyện thì chúng ta thấy liền. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Dân đoạn số 6, đó là cái câu chuyện mà Chúa hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Công việc của Andre đây, khi Chúa sử dụng Andre đó, bởi vì cái tính của ông và cái bản chất của ông và cái sự nhạy cảm của ông rất thâm sâu trong vấn đề thuộc linh, đồng thời ông mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng lại có cái tế nhị và có cái hiền hòa của cái người có thể giao thông, liên hệ với người khác. Có những người lãnh đạo thì cũng cứng nhắc lắm, cũng lanh lẹn lắm, cũng nói mau lắm, nhưng mà thiếu cái tế nhị, thiếu cái ơn, thiếu cái grace, nói tới đâu đụng tới đó, làm gì hồi cái không ai chơi mình nữa. Andre là cái người yên lặng làm sao đó mà những người chơi với Andre thì càng ngày càng thương mến và làm việc càng thêm. Ở đây để tôi đọc từ đoạn số 6 câu 1 tới câu 13 để ý tới Andre. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberias, một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với các môn đồ, và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bàn phán với Philip rằng: "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít." Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Một lần nữa chúng ta nhớ là mỗi lần mà nói tới Andre là ông không đứng mình được, phải nói là Andre là em của Simon Phi-e-rơ, tức là ông luôn luôn ở trong cái bóng của ông anh mình á. Âm thầm thì ở đây Andre thưa rằng: "Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha mà 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu?" Đức Giêsu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và ở trong đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước lượng 5.000. Ở đây nói là 5.000 người đàn ông ngồi xuống đó. Tức là nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì có lẽ người đàn bà con nít theo đông hơn. Chúng ta nói ở đây cũng là 13-14.000 người trong cái bữa này. Nhưng mà cái vấn đề là hết sức là khó khăn cho các môn đồ. Đó là Chúa đòi hỏi họ làm một cái chuyện bất khả thi. Chúa nói các ngươi phải cho họ ăn, các ngươi phải làm sao cho mấy người này ăn. Mấy ông này, ông Philip thì là giống như là cái người CPA hả? Ông toàn tính ra, ông nói 8 tháng lương còn chưa nuôi nổi. 8 tháng lương là 200 đơ-ni-ê là 8 tháng lương. Nếu mà so ra lương của mình, ông nhìn tới chừng đó người, ông nói là 25.000 đô bây giờ đó chưa chắc mua đủ cơm cho mấy người này. Nó ông nói thẳng như vậy đó, là bây giờ chú tính theo coi, mỗi người 2 đồng. Mỗi người 2 đồng là 26.000 rồi đó chú. Bây giờ ở đâu ra tiền đó, thấy không? Thành ra ông nói ngay, ông nói là 8 tháng lương chưa có nuôi đủ những người này. Trong khi đó Chúa đã biết là phải làm gì rồi. Và trong lúc đó thì Andre làm gì? Andre nghe cái đó là các ngươi phải cho họ ăn, các ngươi phải làm gì cho họ ăn. Thì ông đi vào trong cái đám đông. Ông đi, có lẽ ông nói chuyện người này kia, hỏi thăm này kia. Ông hỏi thăm sao lòi ra đứa nhỏ có 5 cái bánh. Tính giật nhưng mà không biết đâu. Chứ mới suy nghĩ cái tính của ông coi. Trong khi ông kia đang ngồi tính toán 25-26 ngàn rồi làm sao chỉ mua chỗ nào mua, ông này nghe Chúa nói như vậy các ngươi phải cho họ ăn, ông tìm cái cách liền. Không biết cái cách gì, không biết ông nghĩ cái gì trong đầu nữa, mà ông nói là cách nào ở đây tìm cái gì cho ra. Nhưng ông nói là ít nhất cũng phải tìm cái gì chứ, ít nhất phải làm. Thành ra ông đi xuống đó và ông nói chuyện, bắt đầu nói chuyện với anh em, nói chuyện với người tới hỏi thăm. Và ông phải có cái đức tin sao đó, tôi dùng cái chữ là facilitate faith, sắp xếp đức tin. Ông phải tin là hệ Chúa nói là các ngươi cho ăn thì cái chuyện đó chuyện của Chúa. Còn cái chuyện tôi làm cái gì là tôi phải làm hết sức, cái gì tôi tìm được là tôi tìm, mà còn cái chuyện thực hiện là chuyện của Chúa, nhưng cái gì tôi đem lại được cho Chúa là cái chuyện của tôi. Cho nên ông đi tìm, và ông tìm sao tới cái gặp đứa bé này thì nó phải tin ông chứ. Mình có cái bữa ăn trưa tới cái ông này, ông tới hơi hỏi ông tính lấy luôn cái lunch của mình thì phải tin ông, tức là ông có cái sự cái sự làm sao đó mà đứa bé này nó thích nghe ổng, rồi ổng dẫn lên cho Chúa, nó nói đây này có đứa bé này. So nó phải tin nơi ổng, ổng phải tin nơi Chúa. Nó có một cái con đường là trong cái chỗ khó khăn mà Philip nhìn nó là làm sao làm được, ai mà làm được. Muốn làm thì phải có chừng này, là nghĩa là suy nghĩ cái chuyện không thể làm được. Còn anh Rê đó thì suy nghĩ cái chuyện làm được gì thì làm tới đâu thì làm hết sức, rồi cái chuyện toàn thành không phải chuyện mình. Một cái rất là đặc biệt ở trong cái cách nhìn của anh Rê. Và thưa chúng ta phải cần có cái nhìn đó. Tại vì trong hội thánh đó, mà muốn nhìn kiểu Philip thấy liền làm sao nổi, năm tới làm cái gì, thay đổi người thay đổi làm sao, mà bắt đầu nói cái đó là thấy nản lòng muốn cuốn gói đi chết. Không, tại vì sao? Vì sẽ nói như Philip, 26.000 nuôi chưa nổi một bữa ăn đó chứ. Nhưng sao, như anh Rê đó là xuống nói chuyện, em có cái gì, mình cần cái gì, làm được bao nhiêu, làm hết sức tới đó, đem lại với Chúa. Mà nghĩ coi, 26.000 đồng nuôi ông nội, ông tới ông lấy 2 cái bánh, 5 cái bánh và 2 con cá, mà cả gan đưa cho Chúa. Ông phải nghĩ cái gì trong đầu? Một là ông tin dữ lắm, hai là ông điên lắm. Tôi không biết, là chắc là cả hai. Tại vì mình không có xách 5 cái bánh thì tới đưa Chúa, đưa cái gì, làm cái gì. Nhưng mà ông nói là đây là cái best, con tìm được có chừng này đó, xin Chúa dùng. Và Chúa sử dụng cái mà ông đem tới. Không phải là Chúa cần 5 cái bánh với 2 con cá đó mới nuôi được. Chúa búng tay, Chúa phán một lời là có tất cả ăn, phải không? Nhưng Chúa ngồi đó, Chúa chờ để có một Andrew đi tìm cái gì mình có thể làm được. Tất cả những cái gì mình có thể dâng hiến được, tất cả những gì của mình giao phó được, Chúa lấy cái đó và Chúa làm tăng bội lên cho công việc của Ngài. Đó là cái nguyên tắc mà Chúa dạy. Và cái nguyên tắc của Andre là như vậy. Rằng có những cái chuyện bất khả thi thì cái đó để ra Chúa. Chuyện đó không phải chuyện tôi. Cái chuyện tôi làm được, chuyện tôi sai phái, Chúa đặt để, Chúa đã biểu là ngươi cho họ ăn thì giờ tôi tìm cách để cho họ ăn. Mà tìm hết cách rồi, chỉ có chừng này thì nó hơi điên là đưa cho Chúa. Nhưng mà that's it. Thì con sẽ đưa cho Chúa và con nói bây giờ đó là đời con đó. Đó tất cả của con đó. Tất cả những gì con làm được. Và Chúa nói đó là chỗ Chúa dùng. Chúng ta cần nhiều Andre. Chúng ta cần học bài Andre này. Philip đông lắm. Chúng ta sẽ học về ông. Cái nhìn của Philip nhiều lắm. Bởi vậy trong hội thánh khó khăn. Bởi vì chúng ta thấy nhiều chuyện khó. Nhưng mà đâu có. Cứ đi ra tìm một vài đứa bé. Đi ra làm cái công việc của mình. Chúa đặt để mỗi Andre trong chỗ này. Mỗi người mình tìm được một cái chỗ cơ hội. Một chỗ nào, chỗ đóng góp. Cho nên anh Rê hiểu cách Chúa làm việc. Anh Rê hiểu cái con đường của đức tin nó đi âm thầm ở giữa những khó khăn. Anh Rê thấy được cái mà đức tin xuyên qua được mà những cái khác không thể nào nối kết được. Và vì thế anh Rê được Chúa sử dụng trong chỗ âm thầm đặc biệt này. Và Chúa bày tỏ chính Chúa một cách mạnh mẽ, rõ ràng. Điểm kế tới đó là ông phục vụ cách âm thầm. Chúng ta đã nói điều này. Anh Rê tin. Anh Rê làm cho người khác tin, anh Rê làm cho những người khác tin đi theo ông, và vì thế ông trở thành một cái sự móc nối, a conduit, một cái connection, một cái sự gắn bó của đức tin đi tới Chúa Giêsu để Chúa làm công việc. Cho nên khi chúng ta nói về anh Rê là như vậy, ông là người có đức tin và ông sống trong đức tin mạnh mẽ lắm, mặc dầu sống âm thầm, không tuyên bố, không gì hết, nhưng mà đã rời chài ở Galilee để đi theo nghe ông Giăng Báp Tít giảng, vào đó làm việc để gần gũi Giăng Báp Tít, hăng say trong cái chuyện đó, chứ không phải chỉ đi theo ngồi chờ ở sau. Được sai phái thì chạy theo Chúa thì tìm tới Chúa, và là người đầu tiên khi mà gặp gỡ Chúa rồi thì đi tìm người khác, nghĩa là luôn luôn mạnh mẽ ở trong cái chuyện đó mà không cần ai biết, không cần credit, không cần ai đặt tên, không cần ai nói tới mình. Anh chị em có nghĩ đó là vấn đề của mình không? Nhiều khi đó mình hầu việc không ai nói tới mình thì mình thấy buồn rồi. Hay là ai gọi cái đó miss tên mình cái mình giận rồi. Hay là làm chuyện gì đó mà không để ý tới mình là mình thôi, tôi không có chỗ đứng ở đây. Ông bình an. Group 4 người, chú khiên 3 người để mình ông đứng đó, tôi cũng chưa hiểu nổi là sao mà ông giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng ông nói ok, không kêu thì thôi, ở đây làm, không đặt chỗ khác thì ở chỗ này làm, bình an cứ đi theo Chúa như vậy, humble. Chúng ta không biết là sau lễ ngũ tuần thì Chúa sử dụng ông như thế nào ở trong hội thánh, không có ghi lại về ông, có lẽ ông làm công việc cũng hết sức là âm thầm. Nhưng mà trong truyền thống đó, thì Eusebius là tức là sử gia của hội thánh ghi là Andre đem tin lành tới tận xứ Cynthia. Cynthia tức là Kazakhstan với lại Ukraine bây giờ đó, tức là chúng ta đang nghe cái sự khó khăn bây giờ giữa Georgia, tức là ở ông lên tới tới chỗ nước Nga bây giờ đó, ông đi ông đem tin lành tới lên chỗ nước Nga để mà thành thử cái trong hội thánh Công giáo đó, thánh của nước Nga đó là Andrew the patron saint of Russia. Ông bị đóng đinh ở tại Achaia, tức là ở tại Hy Lạp gần thành Athens. Cái lý do mà ông bị đóng đinh là bởi vì ông có cái ơn mà ông không chừa nổi đó. Ông giảng tin, ông chia sẻ lời Chúa, ông chia sẻ lời Chúa cho vợ của quan thống đốc của Athens. Và vợ của quan thống đốc Athens tin Chúa, cho nên quan thống đốc đóng đinh ông. Và người ta không có đóng đinh ông trong cái thập tự bình thường, người ta đóng đinh trong cái thập tự mà chéo như vậy, mình gọi là the Andrew Cross đó, là trong cái chữ X đó. Và họ không có đóng đinh ông, họ chỉ treo trên đó rồi ông treo trên đó rất nhiều ngày mới chết, chứ không phải là chết nhanh. Và người ta nói rằng truyền thống ghi lại là lúc nào mà ông còn thở được, nói được, ai đi ngang thì ông nói là come to Christ, đến với Chúa. Mà chúng ta nhớ lại đó là cái điểm đầu tiên đó là ông tới với Chúa rồi. Và cái điểm đầu tiên khi ông tới với Chúa là ông đi ra kéo người anh của mình là come to Christ, đến với Chúa. Và cả một cuộc đời của ông chỉ có một cái sứ mệnh đó là come to Christ, đến với Chúa. Cho tới khi ngay cả cái giờ phút cuối bị treo trên thập tự như vậy, mấy ngày chết khô, chết đắng như vậy ở trên đó, thì cái hơi thở cuối cùng vẫn là come to Christ. Cho nên ông là người được phước. Ông là người đầu tiên được nghe rằng Chúa là là chiên con của Đức Chúa Trời. Ông là người đầu tiên là môn đệ theo Chúa. Ông là người ở trong cái chỗ gần gũi với Chúa, trong cái nhóm bốn người đó. Và ông sống ở trong cái chỗ mà Chúa đặt để, ở trong cái chỗ cấu tạo của Chúa, trong cái sự huấn luyện của Chúa, thực hành điều mà Chúa ban cho. Và ông làm điều mà Chúa dành cho ông, đó là giới thiệu Chúa cho người khác. Có thể nói về Andre, ông là sứ đồ của những việc nhỏ, the apostle of small things. Ông để ý những chuyện nhỏ, những đứa bé nhỏ, những cơ hội nhỏ, những cái chỗ nối kết nhỏ. Và ông không cần cho ai biết, đến cuối cùng chỉ để được nghe Chúa nói rằng well done, được lắm, đầy tớ trung tín. Và đây là hình ảnh của Andre. Tôi muốn kết thúc để đọc với anh chị em ở trong Côrintô nhất đoạn số 1. Vì đây nói về Andre nhưng mà cũng nói về cái công việc Chúa làm và cái sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Côrintô nhất đoạn 1 câu 26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tất cả những người gặp Andre sẽ không nói nhiều về Andre, họ sẽ nói về Chúa. Và đó là bước đường, dấu chân mà chúng ta cũng cần đi theo. Chúng ta cùng đứng. Những hình ảnh Chúa nói tới với tâm lòng chúng ta, những sự đáp ứng cần thiết, xin anh chị em để một phút thưa lại với Chúa. Kính lời Chúa, có những tiến trình huấn luyện mà Chúa đặt để Andre cũng như đặt để chúng con, chúng con không học được bài học yên lặng, phục vụ trong khó khăn, phục vụ trong chỗ âm thầm, bóng tối. Xin cho chúng con hiểu được chỗ đứng quan trọng này. xin cho chúng con thấy được chỗ mầu nhiệm này, để chúng con nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho. Xin Chúa cũng cho tấm lòng chúng con nóng cháy trong sự chia sẻ này, để bắt đầu tiến trình của chúng con với Chúa, cũng nói rằng hãy đến với Chúa, Chúa của tôi, để cuối cùng cuộc đời của chúng con cũng có thể nói con là những người kêu gọi người khác đến với Chúa. Có nhiều cơ hội trong đời sống chúng con hiện tại trôi qua không bắt lại được. Xin cho Chúa cho chúng con thẩm định trở lại sự kêu gọi của mình, chỗ đứng của mình và sự sai phái của Chúa cho mỗi chúng con. Để chúng con mạnh mẽ trong sự yên lặng, để chúng con là con đường người ta đến với Chúa, để qua đời sống chúng con đức tin có chỗ nối kết qua những khó khăn, qua những chỗ mập mờ, có những người có thể với những điều rất nhỏ mọn để nối kết với quyền năng đời đời của Ngài, để trong sự âm thầm phục vụ của chúng con, những điều không có Chúa làm thành có, để Chúa được sáng danh. Chúng con cảm ơn Ngài, giúp chúng con, sửa đổi chúng con, sai phái chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.